sắp buồn cao, muốn về quê ngoài biết đâu mà về.
Chuyện lá trầu khô dân mẹ của Thích Thành Phẩm do Tường Vinh, Đài Phát thanh Úc Châu, Melbourne diễn đọc. Mẹ kể, không biết mẹ đang trầu từ khi nào, chỉ nhớ là khi về làm dâu nhà nội. Vì ông bà ngoại mất sớm, nên khi làm dâu, mẹ như dồn hết tình thương cho ông bà nội, như con gái ruột trong nhà. Và từ đó, sau những ngày đồng áng nương rẫy, mẹ tận tụy chăm sóc cho ông bà. Những chuyện vui buồn, bà thường sẽ chia với mẹ. Những buổi chiều tối trời se lạnh, những buổi sáng mưa bất cống người, thì miếng cầu như gần gũi ấm lòng. Và tình thương mẫu tử thiêng liêng ấy cứ tăng dần lên cho đến khi ông bà quá vãng. Con trai mẹ, đứa trẻ lém lỉnh từ thở nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy hàm răng đen của mẹ thì thắc mắc, đến khi mẹ giải thích vừa bụng mới thôi. Cái cơi trầu bằng mình tre, cha đang cho mẹ, và chiếc ngoái trầu bằng tục vít đạn do cha cắt ra, như những vật thân thương với con của mẹ từ thời tấm bé. Thổi nhỏ, những buổi chiều đi học về, không có gì hạnh phúc bằng khi được mẹ gọi đi mua ốp trầu và vài trái cau của bà hai đầu làng. Trên tay, tung tăng như một chiến tích kiêu hùng, vừa đi vừa la rân cho lũ bạn cùng trang lứa biết. Thế rồi, hơn 6 hay 7 tuổi gì đó, con trai mẹ cũng tập phá, tìm trầu bổ cao cho mẹ. Những lần bổ cao không được, bị đứt tay, nhưng vẫn năn nỉ mẹ cho bằng được. Và từ ấy, những lần tìm trầu cho mẹ, như một thứ gì đó vui thích trong lòng. Thậm chí có lúc mẹ sợ cao trầu đắt đỏ, không dám ăn, cũng năn nỉ mẹ ăn để tiêm trầu cho mẹ. Lúc đầu, cố làm lấy được, nhiều lần vì mẹ chiều con trai, nên vôi nhiều quá mà bị bỏng môi, nhưng mẹ vẫn cười. Sau này biết khôn hơn, mỗi khi quét miếng vôi lên lá trầu là tay giơ lên, quơ chạy một vòng trong nhà, vừa để mẹ khẳng định vôi vừa hay không, và cũng như để khoe công với anh chị. Những tháng ngày tuổi thơ như vậy cứ êm đềm trôi qua như dòng sông tĩnh lặng. Mấy cây cau cũng đã lớn và trái nhiều hơn. Mấy bụi trầu phía sau nhà được cha xin giống về trồng cũng dần đâm nhánh đầy khắp mấy cây vong. Thế rồi con của mẹ đã vào chùa, không còn trong vòng tay thân thương của mẹ nữa. Những ngày đầu tiên vào chùa thật nhớ nhà lắm, nhưng nhớ nhiều nhất là những buổi sớm mai không có tên trầu cho mẹ. Mùi khói nhang chùa bay vào mắt, mà cứ ngỡ như những lần lén ăn mấy miếng trầu để mẹ la. Thỉnh thoảng ra phía sau vườn chùa, như cố tìm một góc trầu thân thương hay cây cao ở đâu đó. Nhớ nhất là sau chiều mồng hai Tết mỗi năm, được sư phụ cho về thăm gia đình, cha mẹ. Mấy ngày ở nhà, điều thích nhất là cũng như ngày nào, tiêm trầu và ngồi nghe mẹ nói chuyện đời xưa. Thật sự những câu chuyện ấy, con mẹ đã thuộc lòng trong từng lời mẹ kể. Nhưng không hiểu sao, bao năm vẫn thế, vẫn thích ngồi nghe. Trong tâm cảm của con, không những chỉ nghe mẹ kể chuyện, mà còn nghe những nhịp đập của con tim chính mình. Những giọng nói và nụ cười của mẹ, như một trời thân thương ấm áp mà con không thể nào tìm kiếm ở nơi đâu. Sau thời gian, con của mẹ vào trường Phật học nội trú, thời gian về nhà không còn được như trước, nhưng mỗi lần về là thấy mẹ ăn trầu ít đi, ngày càng giảm. Sau mấy năm nữa, có lần về nhà, nước mắt không kìm được. Mẹ nói bây giờ mẹ không còn ăn trầu thường được, mẹ đã yếu nhiều. Mái tóc dài của mẹ ngày xưa giờ cũng không còn nữa, mọi thứ như đã báo hiệu. Con mẹ buồn thật, buồn lòng như xe thắt lại mỗi khi rời nhà. Về đến chùa rồi nhưng lòng cứ lo âu. Những tháng ngày sống nhớ thương cha mẹ càng tha thiết. Mỗi đêm nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang ở văn phòng nhà trường như một nỗi ám ảnh trong lòng. Dòng đời cứ cuộn chảy, con của mẹ vẫn cứ điền biệt. Chỉ có lá thư viết tay gửi bưu điện về với những lời thăm hỏi cứ lần lượt trôi qua. Cây cao đã già, bụi trầu phía sau vườn giờ cũng đã cằn cỗi. Từng lá trầu úa trong cơi trầu của mẹ càng nhiều. Thật khó cho con của mẹ khi quyết định đi xa. Nhưng đến bây giờ con vẫn luôn tự hỏi, con người sanh ra phải chăng để được sống đạm bạc, bình an, hay rong duỗi giữa đường đời đầy gió lộng? Những hạnh phúc nhất của cuộc đời lại vô tình hay vì lý do gì đó phải rời xa? Phải chăng tất cả cũng chỉ là những ảo ảnh của phù du đã được đắp lên bằng nhiều kiểu sơn màu khác nhau cho đẹp đẽ, nhưng tất cả không phải là giá trị đích thực của đời người? 2 tuần về ở nhà với cha mẹ, nhưng niềm vui ngày nào giờ gần như không còn nữa. Nỗi buồn lo lắng luôn ngự trị trong lòng. Trong thời gian ấy, mẹ ngồi gắn gượng để con vui, và những miếng trầu cao ngon nhất mẹ cũng nhai từng miếng thật khó khăn. Con biết mẹ cố gắng để con vui mà yên tâm tu học. Trong đêm tối, chiếc máy bay cất cánh, lần đầu tiên nhìn ngắm bầu trời cao rộng, trong lòng suy nghĩ miên man. Suốt chặng đường từ Việt Nam sang Úc gần như không chợp mắt được chút nào. Nhìn lên màn hình từng chặng đường đi qua, nơi thôn xóm nhỏ có bờ cây bến nước, có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và đặc biệt nhớ cơi trầu chan chứa cả suối nguồn tình thương của tuổi thơ thần tiên bé bỏng. Lúc máy bay qua hết địa phận Việt Nam, mắt bỗng lệ nhòa. Chắc từ đây không còn có cơ hội ngồi nghe mẹ kể chuyện đời xưa, và không còn diễm phúc được têm trầu cho mẹ. Mẹ bệnh nặng. Con mẹ dù chưa được ổn định tại xứ người, nhưng vẫn thu xếp mọi chuyện về lo tròn đạo hiếu. Nhìn mẹ nằm im, tim con như tan nát từng mảnh nhỏ, cố nén từng dòng bi thương cuộn chảy trong lòng. Mẹ không nói, nhưng con vẫn cảm nhận được mẹ đang nói gì từ suối nguồn yêu thương của mẹ. Một tuần sau, mẹ từ biệt cõi đời. Những ngày cuối năm thật quặn đau lòng thắt. Nhìn hoa vạn thọ nở mà nhớ mẹ không biết chuyện nào. Con cố phận hỏi cái cơi trầu của mẹ. Cả nhà ai cũng biết rất thương quý cái cơi trầu như một bảo vật của gia đình. Sau này cha cho biết, khi con mẹ rời quê hương, cũng là lúc mẹ không còn ăn trầu nữa, chiếc cơi trầu đã trở thành hình ảnh thiêng liêng ở trong lòng. Trong tâm trạng thương đau khi trở về lại Úc, cảm giác như mất tất cả như sụp đổ trong con. Ngày nào còn mẹ như một động lực thiêng liêng, nuôi dưỡng con qua nhiều chặng đường gian khổ. Những lần cúng mẹ, thật khó ở đây để kiếm được lá trầu tươi. Có lần may mắn, nhờ Phật tử mua được mấy lá trầu khô và chút vôi. Trong bữa cúng mẹ, con cảm xúc vô cùng. Ký ức tuổi thơ như đang cuộn chảy trong con. Lá trầu khô nhưng mắt cay, và lòng như thắt lại. Bao ý nghĩa thiêng liêng đang sống lại trong con giữa cuộc đời đầy thị phi nhân ngã. Đây lá trầu khô con dâng mẹ, đây suối nguồn diễm lệ của đời con. Đêm mùa thu Úc Quốc năm 2020, con của mẹ, Thích Hạnh Phẩm. Do Tường Vinh, Đài Phát thanh Úc Châu, Melbourne diễn đọc.
Trong ngập ngừng tai sắp buồn cao.
Và sau đây là sáng tác Buồn Cau Quê Ngoại, nhạc phẩm Tân Cổ Giao Duyên, với tiếng hát của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.
bà tôi cũng muốn gây lại giống trầu cau để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình ai thương chờ.
Chiều chiều ra đứng bờ ao, trông về quê ngoài ruột đau. Cò bay thì được tôi, về thì không.
Xin lữ khách hãy gửi theo cánh cò bay niềm thương nỗi nhớ. Đến làng xưa đang nức nở đợi chờ. Nhưng đừng trở lại làm chi trong khói lửa mịt. Đừng tìm kiếm những gì nơi quê ngoài, vì nó đã biến thành tro bụi tan hoang. Dừng chân đây mà đổ lệ đau thương, rồi tưởng tượng một năm mồ lạnh lẽo. Đã vùi sâu bóng hình thân yêu cũ, để ngàn thu không thấy mặt người.
Bỏ làng xa xứ, phút nào quên rồi cũng nhớ cũng thương. Làng của ai chẳng có một quê hương.